là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Chương trình hôm nay sau phần tin, mục điểm báo điện tử và bản tin quốc tế, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về niềm vui của người dân khi được chuyển về khu tái định cư thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên. Cuối chương trình chuyên mục sức khỏe, chúng ta cùng tìm hiểu về bệnh viêm gan B. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Câu lạc bộ truyền thống các tiểu đoàn Yên Ninh tỉnh Yên Bái vừa tổ chức gặp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập và 42 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2017. Tại buổi gặp mặt, các cựu chiến binh thuộc các tiểu đoàn Yên Ninh đã ôn lại truyền thống vẻ vang và tri ân những công lao đóng góp và sự hy sinh anh dũng của cán bộ chiến sĩ các tiểu đoàn Yên Ninh. Những chiến công của họ đã góp phần làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975 thống nhất đất nước. Nhân dịp này, câu lạc bộ đã kiến nghị với tỉnh tiếp tục quan tâm giải quyết chế độ chính sách, hỗ trợ xây dựng nhà cho những trường hợp bị phơi nhiễm chất độc da cam, các thương binh, gia đình liệt sĩ, hỗ trợ tìm kiếm hài cốt liệt sĩ là hội viên câu lạc bộ các tiểu đoàn Yên Ninh. Quan tâm đầu tư xây dựng một tượng đài hoặc bia tưởng niệm các chiến sĩ Yên Ninh tại xã Tân Hương, huyện Yên Bình, nơi cách đây 50 năm về trước là nơi tập trung huấn luyện quân của 4 tiểu đoàn Yên Ninh trước khi bổ sung lực lượng cho chiến trường miền Nam từ năm 1967 đến năm 1968. Câu lạc bộ truyền thống các tiểu đoàn Yên Ninh tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục giữ vững phẩm chất bộ đội Cụ Hồ, phát huy truyền thống của Quân đội Nhân dân Việt Nam anh hùng, cùng với các cấp các ngành thực hiện và hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, giữ vững an ninh quốc phòng trên địa bàn tỉnh. Ngành giáo dục đào tạo đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng các hạng mục công trình thuộc giai đoạn 2 trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành, thành phố Yên Bái. Trong giai đoạn 2, trường Trung học phổ thông chuyên Nguyễn Tất Thành được đầu tư tiếp để xây dựng công trình nhà lớp học bộ môn 2 tầng, có diện tích sàn trên 2.000 m2 và công trình nhà đa chức năng, diện tích sàn hơn 1.000 m2 với giá trị xây lắp là hơn 20 tỷ đồng. Công trình được khởi công xây dựng đầu tháng 12 năm 2016 do Công ty Cổ phần Xây dựng Hoàng Trung và Công ty Cổ phần Xây dựng số 1 Yên Bái thi công. Sau một thời gian tập trung nhân lực thi công, đến nay công trình nhà lớp học bộ môn đã hoàn thành được 70% khối lượng công việc, đối với nhà đa chức năng đã đạt 50% khối lượng công việc. Các nhà thầu đang tập trung nhân lực và hoàn thiện và xây dựng gia công lắp ráp phần máy, ốp lát nền, công trình vệ sinh, phấn đấu đến đầu tháng 7 năm nay sẽ hoàn thành bàn giao đưa công trình vào sử dụng, phục vụ cho công tác giảng dạy và học tập của nhà trường.
Tỉnh đoàn Yên Bái vừa phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 năm 2017. Tham gia hội thi có 36 thí sinh là học sinh cấp tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông, cán bộ công chức viên chức đến từ 9 đội tuyển thuộc các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Các thí sinh tham gia hai nội dung thi là phần thi cá nhân và phần thi tin học vui. Đối với phần thi cá nhân được chia làm 4 bảng, các thí sinh dự thi dưới hình thức trắc nghiệm và thi thực hành. Nội dung thi tập trung vào những kiến thức về công nghệ thông tin, hệ điều hành, các chương trình ứng dụng, phần mềm, lập trình, xử lý sự cố máy tính. Riêng nội dung thi kiến thức cơ bản về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước dành cho các thí sinh là cán bộ công chức. Đối với phần thi tin học vui được tổ chức theo hình thức sân khấu hóa với 4 phần thi gồm khởi động, ai nhanh hơn, thách đấu và về đích. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao giải nhất cho đội tuyển Lục Yên và trao giải cho các thí sinh xuất sắc. Trao giải phụ cho thí sinh nhỏ tuổi nhất và thí sinh là người dân tộc thiểu số tài năng. Hội thi tin học trẻ tỉnh Yên Bái lần thứ 12 là sân chơi trí tuệ dành cho các em học sinh và các cán bộ công chức nhằm nâng cao nhận thức, tạo thành phong trào thi đua học tập môn tin học trong các trường học và nâng cao trình độ công nghệ thông tin cho cán bộ trong các cơ quan đơn vị, qua đó khuyến khích đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong học tập công tác.
Hội đồng đội tỉnh Yên Bái vừa tổ chức liên hoan nghi thức đội chỉ huy đội giỏi năm 2017 với sự tham gia của 120 em đội viên thuộc 8 đội đến từ các huyện, thị, thành phố trong tỉnh. Mỗi đội tham dự liên hoan đã trải qua 2 phần thi gồm thi lý thuyết và thực hành. Phần thi lý thuyết thi theo hình thức trắc nghiệm và thi viết nội dung tìm hiểu lịch sử truyền thống của đoàn đội, đất nước, địa phương, chương trình rèn luyện đội viên và một số nội dung trọng tâm công tác đội và phong trào thiếu nhi năm học 2016-2017. Phần thi thực hành, các đội tham dự liên hoan thực hiện một số nội dung trong 7 yêu cầu của đội viên. Đối với chỉ huy đội giỏi, các cá nhân dự thi xây dựng một kế hoạch của liên đội với chủ đề tự chọn. Đây là hoạt động thường niên được hội đồng đội tỉnh tổ chức nhằm tạo sân chơi lành mạnh để các bạn thiếu niên nhi đồng trong toàn tỉnh giao lưu học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm, nâng cao trình độ công tác đội. Đồng thời, liên hoan còn là hoạt động thiết thực chào mừng 76 năm ngày thành lập đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và 127 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Kết thúc liên hoan, ban tổ chức trao giải nhất cho đội nghi thức đội thị xã Nghĩa Lộ, giải nhì thuộc về đội của huyện Lục Yên và đội của trường tiểu học và trung học cơ sở Hợp Minh, thành phố Yên Bái.
Tại Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Yên Bái, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế New Vision tổ chức gala chung kết cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh New Vision Ghost Thailand lần thứ 2 năm 2017. Cuộc thi tìm kiếm tài năng tiếng Anh được tổ chức mỗi năm một lần nhằm khơi dậy niềm đam mê tiếng Anh cho các em học sinh ngay từ khi còn nhỏ và giúp phụ huynh có cái nhìn mới về phương pháp học tiếng Anh hiện đại, giúp các em có thể sử dụng tiếng Anh một cách tự nhiên. Đây là sân chơi bổ ích giúp các em thể hiện khả năng của bản thân, đồng thời tìm kiếm và phát hiện các học sinh có năng lực để bồi dưỡng, phát triển và nâng cao trình độ tiếng Anh của các em trong những điều kiện tốt nhất. Cuộc thi đã thu hút trên 150 em học sinh đến từ các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn thành phố Yên Bái. Trải qua hai phòng thi, 11 thí sinh xuất sắc nhất đã được ban tổ chức lựa chọn vào đêm gala chung kết. Tại đây, các em được thể hiện tài năng của bản thân mình bằng tiếng Anh với các hình thức đa dạng như hát, múa bằng tiếng Anh, kể chuyện hùng biện, thuyết trình tiếng Anh, nhảy trên nền nhạc tiếng Anh. Kết thúc đêm chung kết gala tìm kiếm tài năng tiếng Anh lần thứ 2 năm 2017, em Vũ Phương Thảo, học sinh lớp 8 trường trung học cơ sở Lê Hồng Phong, thành phố Yên Bái, đã xuất sắc đạt ngôi vị quán quân với phần thi hát bằng tiếng Anh. Ban tổ chức cũng trao các giải nhất, nhì, ba và khuyến khích cho các thí sinh có phần trình bày xuất sắc tham gia dự thi.
Hoạt động trên địa bàn huyện Chân Yên, đội quản lý thị trường số 3 hiện có 10 cán bộ chiến sĩ. Trong quý 1 năm 2017, đội đã tổ chức nhiều đợt kiểm tra, phát hiện xử lý 14 vụ vi phạm gian lận trong hoạt động kinh doanh thương mại. Các vụ vi phạm chủ yếu là buôn bán vận chuyển lưu thông hàng quốc cấm và hàng nhập lậu, gian lận thương mại trong các lĩnh vực về giá, đo lường chất lượng, vi phạm trong kinh doanh như mất vệ sinh an toàn thực phẩm, vi phạm nhãn mác hàng hóa, đầu cơ găm hàng, buôn bán hàng giả, hàng không nguồn gốc xuất xứ, kém chất lượng. Lực lượng quản lý thị trường Trấn Yên đã xử phạt hành chính các đối tượng vi phạm gần 20 triệu đồng, cùng với tiền bán hàng tịch thu đã nộp vào ngân sách nhà nước được 70 triệu đồng. Giá trị hàng giả, hàng kém chất lượng là trên 23 triệu đồng. Trong thời gian tới, đội quản lý thị trường số 3 sẽ tiếp tục phối hợp với các ngành chức năng tăng cường kiểm tra kiểm soát giá cả thị trường, đặc biệt là việc niêm yết giá bán các mặt hàng thiết yếu để bình ổn thị trường, đẩy mạnh kiểm tra việc lưu thông buôn bán hàng cấm, hàng giả, hàng kém chất lượng, không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm ở các chợ đầu mối, vùng nông thôn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm để đảm bảo quyền và lợi ích cho người tiêu dùng và nhà sản xuất. Quý vị và các bạn đang nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz. Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin nổi bật trên các báo điện tử sáng nay.
Thưa quý vị và các bạn, trong buổi đối thoại với người dân Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Trung cam kết không truy cứu trách nhiệm hình sự đối với toàn thể nhân dân xã Đồng Tâm với hành vi bắt giữ cán bộ chiến sĩ của người dân. Quý dân trọng dân, đặt ra luật và áp dụng vào cuộc sống cuối cùng cũng chỉ vì dân an dân. Chủ tịch Trung đã lựa chọn một giải pháp đúng đắn. Chủ tịch Trung chỉ đạo cơ quan thanh tra làm việc khách quan, xác định rõ đâu là đất quốc phòng, đâu là đất nông nghiệp, không mập mờ, đảm bảo đúng quyền lợi cho nhân dân Đồng Tâm theo quy định của pháp luật. Và không chỉ người dân ở đây mà cả nước theo dõi việc xử lý này. Bởi vì mọi quyết định liên quan đến đất đai đòi hỏi phải hết sức minh bạch, công bằng, nếu không thì hậu quả như đã xảy ra. Dân chỉ ở yên, ở chỗ, nhân nghĩa khi quốc gia có nền đại chính. Báo Lao Động bình luận, để cho sự an hòa trở thành gốc rễ ở mọi thôn xóm ở Đồng Tâm, thì các cam kết của Chủ tịch Trung phải được thực hiện một cách nghiêm túc. Gần đây, đề xuất cấm hoặc hạn chế xe máy tại các thành phố lớn đã nhận được ý kiến đóng góp của nhiều giới, nhiều tầng lớp nhân dân. Chưa nói đến chủ trương đó đúng hay sai, nhưng cho thấy việc tham khảo ý kiến người dân là rất tốt. Nếu chủ trương nào cũng vậy thì chắc chắn sẽ có được sự đồng thuận rộng rãi. Trước những dự thảo đề án kể trên cùng với ý kiến cấm thì cũng có nhiều ý kiến không, với những lý do xác đáng thực tế. Nhưng như đã nói, khoan hãy bàn đến việc ai đúng ai sai, nhưng khi các ý kiến đều có cơ hội trình bày công khai là một dấu hiệu rất tốt của đời sống xã hội. Không còn những đề án trên trời nữa, không còn cái lối áp đặt, duy ý chí, bất chấp thực tế, không tôn trọng người dân. Với đề án loại bỏ xe máy chẳng hạn, người dân vừa là đối tượng thuộc phạm vi điều chỉnh, cũng lại là đối tượng thụ hưởng nếu đề án tốt. Vì vậy, tiếng nói người trong cuộc cần phải được lắng nghe. Không ít đề án không công bố rộng rãi, không nghe dân đã sớm thất bại, đó là những bài học rất cần phải được nghiền ngẫm. Số phận lộ trình xăng E5 phụ thuộc rất lớn vào các nhà máy sản xuất ethanol, nhưng tất cả nhà máy này đều đang trong tình trạng thua lỗ đáp chiếu. Theo cơ quan chức năng, dự kiến xăng sinh học E5 sẽ thay thế hoàn toàn xăng RON 92 từ ngày 1 tháng 1 năm 2018. Như vậy, một lần nữa, lộ trình triển khai xăng E5 phải lùi lại. Để phục vụ chủ trương thay thế xăng khoáng bằng xăng E5, nhà nước đã đầu tư không ít dự án sản xuất ethanol. Tuy nhiên, hiện 3 nhà máy sản xuất ethanol sinh học đặt tại các tỉnh Bình Phước, Quảng Ngãi và Phú Thọ, tổng công suất 300 triệu lít một năm đều thuộc danh mục dự án thua lỗ đáp chiếu của Bộ Công Thương. Để làm sống lại các dự án này thì không dễ, và dù đã có hàng loạt phương án được kỳ vọng, nhưng vẫn chưa có phương án chính thức nào được công bố. Theo thông tin trên báo Người Lao Động, từ ngày 1 tháng 6, người bệnh có bảo hiểm y tế và không bảo hiểm y tế sẽ cùng mức viện phí. Tuy nhiên, người có bảo hiểm y tế sẽ được quỹ bảo hiểm y tế chi trả 80-100%, người không có bảo hiểm y tế phải tự chi trả hoàn toàn. Theo đó, tiền khám bệnh sẽ tăng 2-4 lần so với hiện nay. Cụ thể, tiền khám tối đa gồm chi phí trực tiếp và tiền lương ở bệnh viện hạng đặc biệt và bệnh viện hạng 1 là 39.000 đồng một lượt, hạng 2 là 35.000 đồng một lượt, hạng 3 là 31.000 đồng một lượt. Giường điều trị hồi sức tích cực ở bệnh viện hạng đặc biệt tăng từ 335.000 đồng lên 677.000 đồng một người. Bệnh viện hạng 1 từ 354.000 đồng lên 632.000 đồng. Hạng 2 từ 350.000 đồng lên 568.000 đồng. Theo Bộ Y tế, với những đơn vị tự chủ về tài chính, việc điều chỉnh sẽ thực hiện từ ngày 1 tháng 6. Các cơ sở khám chữa bệnh tự bảo đảm một phần chi thường xuyên hoặc đơn vị do ngân sách nhà nước bảo đảm chi thường xuyên sẽ thực hiện vào tháng 8, tháng 10 hoặc tháng 12 năm 2017. Dư luận đang hướng cái nhìn băn khoăn về sự việc một phó trưởng khoa hồi sức cấp cứu Bệnh viện Đa khoa huyện Thạch Thất, Hà Nội bị cha một bệnh nhi dùng cốc thủy tinh đập vào đầu cách đây hơn một tuần. Băn khoăn vì bác sĩ bị đánh là người hiền lành, năng lực chuyên môn tốt. Theo đánh giá của giám đốc bệnh viện này, hay vì nạn hành hung bác sĩ vẫn tồn tại dai dẳng. Chưa bao giờ tình trạng hành hung bác sĩ lại xảy ra liên tục với tính chất ngày càng nghiêm trọng như những năm gần đây. Hàng loạt vụ đánh đập, lăng mạ nhân viên y tế xảy ra gần như khắp cả nước. Ẩu đả hành hung là hình ảnh không đẹp. Nó lại càng xấu xí hơn khi xuất hiện trong bệnh viện, vốn là môi trường của yêu thương. Vì vậy, ngành y tế không thể không tăng cường chế tài xử phạt các hành vi phương hại đến thầy thuốc, tiếp tục phối hợp với liên ngành, nhất là ngành công an, để lập kế hoạch bảo vệ bệnh viện hiệu quả nhất. Hành hung thầy thuốc không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tự bôi xóa nét đạo lý vốn có ở mỗi người. Ngược lại, các thầy thuốc cũng chỉ có thể tạo dựng và giữ gìn hình ảnh của mình bằng chính tài năng, trách nhiệm và sự tôn trọng người bệnh.
Chuyển sang những thông tin quốc tế đáng chú ý. Thưa quý vị và các bạn, theo kết quả kiểm phiếu sơ bộ của bầu cử Tổng thống Pháp ngày 23 tháng 4, ứng cử viên độc lập theo trường phái Trung Dung Emmanuel Macron và ứng cử viên đảng cực hữu Mặt trận Dân tộc Marine Le Pen đã giành chiến thắng để bước vào vòng 2. Theo kết quả kiểm phiếu, ứng cử viên độc lập ủng hộ Liên minh châu Âu ông Emmanuel Macron đã giành được 23,90% số phiếu ủng hộ, trong khi đối thủ Marine Le Pen theo trường phái cực hữu giành được 21,4%. Theo Bộ trưởng Bộ Nội vụ Pháp, tính đến nay 90% số phiếu đã được kiểm. Do đó, chắc chắn ông Macron và bà Le Pen sẽ bước vào cuộc bầu cử Tổng thống vòng 2. Ngay sau khi có kết quả kiểm phiếu, hàng trăm người đã tiến hành biểu tình phản đối việc ứng cử viên cực hữu Marine Le Pen giành quyền vào cuộc bầu cử Tổng thống Pháp vòng 2. Cảnh sát chống bạo động tại Paris đã phải dùng hơi cay để giải tán đám đông và bắt giữ nhiều người quá khích. Hãng tin Yonhap của Triều Tiên ngày 23 tháng 4 đưa tin, Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên đã bắt giữ một công dân người Mỹ gốc Hàn Quốc. Đây là công dân Mỹ thứ ba bị bắt giữ tại nước này. Trong một tuyên bố được đưa ra, Đại học Khoa học Công nghệ Bình Nhưỡng cho biết, người bị bắt giữ có họ Kim, bị bắt giữa hồi cuối tuần trước tại sân bay quốc tế Bình Nhưỡng khi ông chuẩn bị lên máy bay. Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã xác nhận thông tin này từ một quan chức của Đại sứ quán Thụy Điển tại thủ đô Bình Nhưỡng. Đại sứ quán Thụy Điển là cơ quan đại diện lợi ích cho Mỹ ở Triều Tiên. Trước đó đã có ít nhất 2 công dân Mỹ bị Triều Tiên bắt giữ, trong đó có một sinh viên đại học. Các nhà quan sát cho rằng Bình Nhưỡng có thể sử dụng việc bắt giữ như một con bài để thương lượng với Washington. Giận dữ trước việc Hải quân Mỹ và Nhật Bản tập trận chung, ngày 23 tháng 4 Triều Tiên cảnh báo sẵn sàng nhấn chìm tàu sân bay USS Confusion của Mỹ nhằm chứng minh sức mạnh quân sự. Tờ Shinmun của Đảng Lao động Triều Tiên cho biết lực lượng cách mạng nước này đã sẵn sàng đánh chìm hàng không mẫu hạm USS Confusion của Mỹ chỉ với một đòn tấn công duy nhất. Trong khi đó, cũng trong ngày 23 tháng 4, lực lượng phòng vệ Nhật Bản đã bắt đầu cuộc tập trận chung với nhóm tàu tác chiến của Mỹ trên vùng biển Thái Bình Dương. Trước đó, Nhật Bản đã gửi 2 tàu khu trục tới khu vực này để tham gia cuộc tập trận. Theo nguồn tin từ Bộ Quốc phòng Nhật Bản, cuộc tập trận sẽ kéo dài trong vài ngày. Sau đó, nhóm tàu tác chiến sẽ tiếp tục di chuyển tới bán đảo Triều Tiên. Các đám cháy rừng tại bang Florida của Mỹ đã thiêu dụi 12.000 hectare rừng và hàng chục căn nhà của người dân. Giới chức bang Florida cho biết tình hình đã trong tầm kiểm soát và đang tiến hành điều tra về khả năng có kẻ cố ý gây phá hoại. Lực lượng an ninh quốc gia tại Florida đã được huy động tham gia dập lửa cùng lính cứu hỏa và cảnh sát địa phương. 5 trực thăng UH-60 đã được huy động hoạt động suốt ngày đêm để phun nước dập lửa. 26 triệu người dân ở trên khắp bang Florida đã được cảnh báo về nguy cơ hạn hán nghiêm trọng. Giới chức bang đang nghi ngờ ít nhất một vụ cháy là do cố ý phá hoại. Cảnh sát trưởng bang Florida cho biết một cuộc điều tra đang được tiến hành. Bất cứ ai cung cấp thông tin chính xác về nghi phạm sẽ được thưởng $5,000. Quý vị và các bạn vừa nghe xong phần tin. Thưa quý vị và các bạn, khu tái định cư thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nằm trong dự án bố trí dân cư vùng thiên tai, lũ ống, lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện của tỉnh Yên Bái. Giai đoạn 2016-2020 được khởi công xây dựng vào đầu tháng 1 năm 2017 với quy mô diện tích 3 hectare. Đến nay các hạng mục đã hoàn thiện 80%, hiện nay đã có 14 hộ dân dọn đến nơi ở mới, ghi nhận của phóng viên tại khu tái định cư thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca.
Gia đình ông Tráng Chờ Sùng, thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca là một trong những hộ đầu tiên chuyển về khu tái định cư này. Với số tiền hỗ trợ gần 100 triệu đồng từ dự án di dân, gia đình ông Sùng đã dựng được ngôi nhà mới vững chãi, giúp vợ chồng ông yên tâm làm ăn mà không phải sống trong sự lo âu, thấp thỏm của mỗi khi mùa mưa bão đến. Cho biết suy nghĩ của mình khi chuyển đến khu tái định cư, ông Sùng nói.
Trước đây nhà ở chỗ cũ, cứ trời mưa hay gió to đều sợ nhà sập, có hôm chẳng dám ở trong nhà. Cán bộ xã đến nhà vận động chuyển đi chỗ an toàn hơn, lại còn được tiền hỗ trợ làm nhà nữa, nên gia đình mình cũng đồng ý chuyển đến đây. Bây giờ có nhà mới rồi, ở đây có điện nữa nên mình thấy rất vui.
Cũng giống như hàng chục hộ dân trong thôn Khe Tiến, trước đây mỗi khi mưa bão, gia đình ông Tráng Trà Tông phải thức cả đêm về sợ nhà có thể bị sập bất cứ lúc nào. Vì vậy, ngay từ khi có quyết định mỗi hộ dân được cấp 250m2 đất để dựng nhà ở, ông Tông đã tận dụng nguyên liệu còn tốt của ngôi nhà cũ. Gia đình ông Tùng cũng đang gấp rút hoàn thiện xây dựng ngôi nhà mới để chuyển về sớm ổn định cuộc sống. Ông Tông cho biết thêm.
Được di rời đến khu tái định cư, mình không còn phải lo lắng mỗi khi mưa gió, đêm được ngủ ngon hơn, đi lại an toàn hơn. Cả bản lại được sống cùng nhau nên chắc sẽ vui vẻ lắm. Chúng tôi rất cảm ơn Đảng và Nhà nước.
Theo thống kê, xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên có 65 hộ dân nằm trong vùng có nguy cơ ngập lụt sạt lở đất, cần phải di rời đến nơi an toàn. Đây cũng là giải pháp bảo vệ cuộc sống người dân khi mùa mưa bão đã bắt đầu. Tuy nhiên, với đặc thù, các hộ dân đều tập trung ở thôn Khe Tiến, 100% là đồng bào dân tộc Mông, nên để nhận được sự đồng tình với phương án di dân ra khỏi vùng nguy hiểm, thì công tác tuyên truyền vận động đóng vai trò then chốt. Do vậy, Đảng ủy chính quyền xã Hồng Ca đã kết hợp với người có uy tín trong cộng đồng để cùng tham gia công tác vận động tuyên truyền. Nhờ đó, 100% các hộ dân đều đồng tình chuyển về khu tái định cư mới. Ông Vàng A Chay, người có uy tín thôn Khe Tiến, xã Hồng Ca cho biết thêm về cách vận động của mình.
Rất là cổng xa nhau, ok.
Mình phải đến từng nhà vận động bà con chuyển đến chỗ mới tránh nguy hiểm khi mùa mưa đến. Mới đầu cũng nhiều hộ không muốn đi vì họ sống ở chỗ cũ nhiều năm rồi. Có hộ toàn người già nên họ lo không có người dựng nhà giúp. Mình phải thuyết phục họ vì cuộc sống sau này của con cháu. Đối với những nhà không có nhân công thì mình vận động người thân thanh niên dựng nhà giúp nên họ đồng ý chuyển về khu tái định cư này. Cho biết thêm, nguyên nhân thôn Khe Tiến phải thực hiện di dân tới nơi ở an toàn. Ông Hà Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hồng Ca, huyện Trấn Yên nói.
Đối với thôn Khe Tiến là một cái thôn đặc biệt khó khăn của xã Hồng Ca. Bà con thì sống rải rác trên những triền đồi, triền núi và có nguy cơ sạt lở, nhất là về mùa mưa lũ. Cho nên là đấy là sự cần thiết mà xã thì chúng tôi cũng đã thấy được rằng là cái này là cái sự nguy hiểm đối với bà con nhân dân. Thế thì chúng tôi cũng đã có cái đề nghị với Đảng, Nhà nước có chủ trương để di dân ra khu vực tập trung, ra khỏi cái khu vực an toàn để ổn định cái cuộc sống, để bà con yên tâm sinh sống và làm ăn.
Dự án di dân thôn Khé Tiến được thực hiện trên diện tích khu tái định cư là 3 ha. Tổng nguồn vốn đầu tư cho các dự án bố trí dân cư là 23 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước. Với nguồn vốn này, các hạng mục được đầu tư như san tạo mặt bằng, đường giao thông vào mặt bằng, điện sinh hoạt, hệ thống nước sạch. Đến nay, các hạng mục đã hoàn thiện 80% như mặt bằng, đường giao thông và có 14 hộ dân đã chuyển đến ở tại khu tái định cư mới. Dự án di dân ở thôn Khé Tiến hứa hẹn sẽ đem lại cuộc sống mới và mở ra cơ hội để người dân ổn định cuộc sống, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo cho bà con bản Mông nơi đây. Bởi Khé Tiến lâu nay vẫn là thôn duy nhất ở xã Hồng Ca chưa được sử dụng điện lưới quốc gia và công trình nước sạch. Đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cũng như ổn định cuộc sống lâu dài bền vững cho người dân luôn là vấn đề được Đảng, Nhà nước ta đặc biệt quan tâm. Dự án bố trí dân cư vùng thiên tai lũ ống lũ quét và sạt lở đất trên địa bàn các huyện tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020 của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Yên Bái được coi là một chủ trương đúng đắn, phù hợp với tình hình thực tế ở địa phương, tạo được sự đồng thuận và ủng hộ của người dân. Dự án di dân ở thôn Khé Tiến, xã Hồng Ca dự kiến sẽ được hoàn thành trong năm 2017. Một cuộc sống mới đang dần hiện hữu ở bản Mông nơi tái định cư này. Tiếp theo chương trình là chuyên mục sức khỏe.
Chuyên mục sức khỏe.
Thưa quý vị và các bạn, bệnh viêm gan B là một dạng bệnh gan do virus viêm gan siêu vi B gây ra, truyền nhiễm theo đường máu, đường từ mẹ sang con và đường tình dục. Bệnh ảnh hưởng trực tiếp tới gan và gây thiệt hại nặng nề cho các tế bào gan. Đây là một căn bệnh phổ biến gây tử vong cao trên toàn thế giới. Chuyên mục sức khỏe hôm nay, bác sĩ Lê Hồng Quang, trưởng khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh sẽ trao đổi về các biện pháp phòng và chữa bệnh viêm gan B. Mời quý vị và các bạn theo dõi.
Vâng, trước tiên thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi ngày hôm nay. Thưa bác sĩ, bệnh viêm gan B là bệnh gì và triệu chứng nhiễm bệnh như thế nào?
Bệnh viêm gan B là một bệnh truyền nhiễm nguy hiểm do virus viêm gan B gây nên. Bệnh có khả năng lây nhiễm rất cao. Người bị nhiễm virus viêm gan B thì có thể có hai hình thức, một là cấp tính, hai là mãn tính. Về triệu chứng của bệnh cấp tính thì thường là bệnh viêm gan B biểu hiện với các triệu chứng kéo dài vài tuần, bao gồm chán ăn, mệt mỏi, buồn nôn, đau bụng, vàng da, vàng mắt, nước tiểu sẫm màu, có ban ở da và ở khớp và đau khớp. Nhiễm virus gan B mãn tính thì người mang virus mãn tính thường là không có cái biểu hiện triệu chứng, nên bản thân có thể là mình không biết là mình nhiễm virus gan B. Thế nhưng mà nếu như không được đi xét nghiệm máu.
Cơ chế lây nhiễm của bệnh viêm gan B như thế nào thưa bác sĩ?
Bệnh viêm gan B là bệnh truyền nhiễm nguy hiểm. Người mắc bệnh viêm gan B cấp tính có thể nặng dẫn đến tử vong. Và người nhiễm viêm gan B mãn tính có thể lây truyền sang người khác, và khoảng 25% người mang trùng mãn tính có chết do xơ gan và ung thư gan. Virus viêm gan B có trong máu, ở nước bọt, tinh dịch, dịch âm đạo và hầu hết các dịch tiết cơ thể, và lây truyền qua ba đường chính sau. Thứ nhất là lây truyền qua đường từ mẹ sang con sau sinh, khi sinh. Thì tùy thuộc vào tình trạng nhiễm virus viêm gan B của người mẹ mà nguy cơ gây nhiễm sang con dao động từ 10 đến 90%. Thứ hai là lây truyền qua đường máu, do nhận máu từ người mang virus viêm gan B như là truyền máu, do dùng chung bơm kim tiêm, rồi thì dùng bàn chải răng, dao cạo râu, vết xước bị chảy máu thì với người nhiễm virus viêm gan B. Và thứ ba là lây theo đường quan hệ tình dục không an toàn.
Vâng, vậy thì tại sao phải tiêm phòng viêm gan B ngay sau sinh và lịch trình tiêm phòng viêm gan B cụ thể là như thế nào?
Bệnh viêm gan B chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Vì vậy, tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ là để phòng bệnh một cách chủ động và hiệu quả nhất. Việc tiêm phòng vaccine viêm gan B cho trẻ trong vòng 24 giờ đầu sau sinh là cách tốt nhất để phòng bệnh lây truyền virus viêm gan B từ mẹ sang con. Điều này đặc biệt là quan trọng vì hầu hết trẻ sơ sinh bị nhiễm virus viêm gan B từ mẹ sang con sẽ có khoảng 90% nguy cơ để trở thành bệnh mãn tính, và khoảng 25% trong số đó thì chết vì xơ gan và ung thư gan. Tiêm phòng vaccine viêm gan B trong vòng 24 giờ đầu sau sinh thì có hiệu quả cao bảo vệ phòng bệnh lây truyền từ mẹ sang con từ 80 đến 95%. Thế và lịch tiêm chủng tiêm phòng viêm gan B thì thứ nhất là trẻ sơ sinh thì phải tiêm sớm trong vòng 24 giờ đầu sau sinh. Và cái vaccine này là dùng vaccine đơn giá. Khi mà trẻ đủ 2 tháng, 3 tháng, 4 tháng tuổi thì sẽ được tiêm vaccine viêm gan B mũi 1, mũi 2, mũi 3. Vaccine này có trong cái chương vaccine Quinvaxem hay gọi là vaccine 5 trong 1 và hiện đang sử dụng trong chương trình tiêm chủng mở rộng.
Khi mắc bệnh viêm gan B thì người dân cần phải lưu ý những điều gì để có thể điều trị bệnh tốt nhất cũng như là tránh lây nhiễm ra cộng đồng thưa bác sĩ?
Khi mắc bệnh viêm gan B thì người bị bệnh ngoài cái việc mà điều trị theo hướng dẫn của bác sĩ chuyên khoa thì người bệnh cần phải có lối sống, chế độ ăn uống, sinh hoạt hợp lý để ngăn chặn biến chứng gây ra, và đặc biệt là cần chú ý tránh để tránh lây nhiễm cho người khác.
À, vâng, một lần nữa thì xin cảm ơn bác sĩ vì đã nhận lời tham gia cuộc trao đổi hôm nay.
Quý vị và các bạn vừa nghe chuyên mục sức khỏe, tiếp theo là ít phút dành cho quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Kính thưa quý khách hàng, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình là doanh nghiệp chuyên kinh doanh vật liệu xây dựng và xe máy trên địa bàn tỉnh Yên Bái. Là đại lý chính thức tại Yên Bái của các thương hiệu nổi tiếng như thép Hòa Phát, thép Disco, xi măng Yên Bái, xi măng Vinaconex Yên Bình, tập đoàn gạch Bremer, thiết bị vệ sinh cao cấp Inac, Vigasra và nhiều thương hiệu nổi tiếng khác. Với quy mô và số lượng ngành hàng, cửa hàng luôn được mở rộng phục vụ bà con nhân dân trong tỉnh. Nhân sự kiện kỷ niệm 18 năm khai trương cửa hàng vật liệu xây dựng đầu tiên của công ty, công ty trách nhiệm hữu hạn Hòa Bình có nhiều chính sách bán hàng tốt nhất dành cho quý khách hàng. Với công tác tư vấn đón tiếp khách hàng chu đáo, vận chuyển kịp thời, chất lượng giá cả tốt nhất thị trường. Vật liệu xây dựng Hòa Bình là địa chỉ thân quen với nhiều gia đình. Mọi chi tiết xin liên hệ Trung tâm Vật liệu xây dựng Đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 60, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 863 839. Trung tâm Vật liệu xây dựng Nam Cường, tổ 18B, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái. Điện thoại 02163 867 406. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 5, tổ 48, phường Đồng Tâm, thành phố Yên Bái. Số điện thoại 02163 853 631. Trung tâm Vật liệu xây dựng km 10, tổ 4, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 886 555. Trung tâm Vật liệu xây dựng Văn Yên, thôn Cầu A, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Điện thoại 02163 835 858.
Thông điệp phòng ngừa ngộ độc rượu, bảo đảm sức khỏe cộng đồng.
Trong thời gian vừa qua, đã xảy ra một số vụ ngộ độc rượu làm nhiều người phải nhập viện cấp cứu, trong đó có một số trường hợp tử vong. Nguyên nhân là do sử dụng phải rượu không có nguồn gốc, do một số cơ sở mua cồn công nghiệp pha chế thành rượu. Xét nghiệm cho thấy, hàm lượng độc tố methanol trong các mẫu rượu này cao gấp hàng ngàn lần cho phép.
Để hạn chế tình trạng ngộ độc rượu như trên, đề nghị các cơ sở sản xuất kinh doanh cần tuyệt đối không sản xuất kinh doanh loại rượu pha chế từ nguyên liệu cồn không bảo đảm chất lượng, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Người tiêu dùng tuyệt đối không mua và sử dụng rượu trôi nổi, không nhãn mác, chưa công bố tiêu chuẩn.
Các cơ quan chức năng, đặc biệt tuyến xã, phường, tăng cường thanh tra kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh rượu, xử lý nghiêm, công khai các cơ sở vi phạm.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế.
Chương trình phát thanh trưa của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.